Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế này, khi con mà lễ Phật đó, thì con hay phát nguyện thầy. Mỗi một lễ đó, buổi sáng đó, con lễ Phật thì con hay thường hay phát nguyện, như một lễ đầu thì con phát nguyện là con nguyện mở phát nguyện ăn. Thì từ từ con lơ được ra, mà khi con xong một quà xong hết cái lời nguyện của con đó, cũng khoảng 10 lời nguyện thì con trả lại cái nguyện đầu tiên như vậy. Có nhiều cái gì lạ, con chỉ nói là nếu mà con lễ Phật mà con phát nguyện như vậy thì con không có tâm thành để mà thành kính nhân lên chư Phật hết này, thì tâm mình không có thanh tịnh được.
Nó không
cái nguyện thì con cũng ráng tu tập để mà hành theo cái nguyện của con đó thầy.
Nó không nhất thiết là như vậy. Cái người mà có khả năng phân tâm cao á, thì trong một hành động á, mình có thể hướng về ba nội dung khác nhau mà vẫn có giá trị tác dụng của nó. Thì dĩ nhiên là một người Phật tử á, thì bản chất của cái lễ lại đó, nó là bày tỏ lòng cung kính của mình đối với Đức Phật, đối với lời dạy của ngài, rồi đối với những vị xuất gia chân chánh. Bỗng nhiên nó có chất liệu đó thôi, và chất liệu đó nó được hỗ trợ bằng cái cách thức mà mình lễ lại. Ví dụ như là cái cách mình chắp tay, cái cách mình đưa thân thể mình đi xuống, rồi nâng thân thể mình lên, mình xá chào, rồi cái hỗ trợ quan trọng hơn nữa là cái quán niệm. Mình lại trong trường hợp này không phải là vì mình thấy ba tánh ăn tế rồi mình lại để mình cho thấy rằng mình là một người tu, nó không phải là gầu danh. Mà mình lễ không phải là chỉ là tập thể dục thông thường, mà lễ đây là bày tỏ lòng tôn kính đàng hoàng. Cho nên nếu mình có được hai cái chất liệu hỗ trợ đó thì các hành động lễ lại mình nó là thỏa mãn được cái nhu cầu của lòng cung kính, cho nên cái phước báo nó gia tăng. Còn khi mà mình lễ lại mình áp dụng cái câu gọi là nguyện dứt hết tất cả những việc ác á, thì đó là một cách thức rất là sáng tạo. Mà ngày xưa các tổ Trung Hoa cũng đã dạy mình cái cách này trong cái phương pháp ăn cơm truyền thống của tu sĩ á, ăn cái muỗng cơm nhỏ đầu tiên là quyền đoạn thức ác, rồi cái muỗng thứ hai là quyền tôi tất cả việc lành, quyền thứ ba là quyền độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà cái truyền thống đó đâu có ai nói rằng là mình không tôn kính Đức Phật đó, mình vẫn làm cái bài cúng dường, mình vẫn ca tụng Đức Phật, nhưng mà cái đó cái hoạt dụng của sự tu tập bản thân nó vẫn có. Cho nên trong hành động mình lễ bái Đức Phật đó là tam bảo nói chung á, mình có thể phát nguyện bằng cách này bằng cách nọ, nhưng mà đừng để cái lời phát nguyện đó nó trở thành một cái gọi là khô cứng về phương diện hình thức. Có nghĩa là mình phải nêu ra cái khuynh hướng cụ thể, ví dụ giờ mình đoạn ác là đoạn cái gì nó thuộc về ác, và đoạn cái ác là đoạn cái nào, đoạn bằng cái cách gì nữa thì nó mới có hiệu quả. Thì lúc bây giờ mình có thể đi vào một cái cách chi tiết hơn. Ví dụ bây giờ trong gia đình của mình rất là thương con, mình thương chồng, mình thương cha mẹ, nhưng mà cái mối quan hệ đôi lúc nó có những cái là lấn cấn với nhau đó, thì cái lấn cấn đó chữ ác này nó gồm có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là những việc làm xấu, từ lời nói ý nghĩa việc làm. Cái thứ hai là cái gì nó chưa hoàn thiện, cũng từ lời nói ý nghĩa việc làm, mà trong mối quan hệ mình với người khác một cách trực tiếp và gián tiếp. Lúc bây giờ mình coi cái xấu, cái chưa hoàn thiện nó nằm ở cái góc độ nào trong gia đình mình, giữa mình với người chồng, giữa mình đối với những người con, giữa mình đối với những người thân, người thân bên phía cha mẹ của mình và người thân bên phía chồng của mình. Thì khi mà mình thấy cái đó nó đang còn, ví dụ như giờ cái bất đồng về gọi là mẹ chồng và con dâu nếu có, ví dụ vậy, thì mình thấy đó là một cái điều ác, một điều không tốt, một điều chưa hoàn thiện. Thì mình khi mình phát nguyện cái câu là nguyện đoạn những thiết ác đó, thì mình có thể áp dụng cái đoạn thiết ác đó là nằm ở trong cái quan hệ này. Và khi mình muốn dứt được nó, mình có tìm nguyên nhân tại sao có mâu thuẫn giữa mình và cái người mẹ chồng của mình. Do bà khó tánh, hay là do mình khó chịu, hay là do cả hai, hay hoặc là do một cái hiểu lầm nào đó, hoặc là do vì cái người mẹ thương người chồng quá mức cho nên là không muốn cho con trai của mình bị mất đi vào tay của đứa con dâu của mình. Nếu mà nó là một cái chất liệu tình cảm gì mình có thể cảm thông được, mình tháo gỡ nó ra. Thì vì cái quyền nội dưới các ác đó nó mới đặt cho mình cho một cái cách thế mà mình tìm một cái giải pháp cụ thể cho những cái nạn vấn của mình đang gặp, về cá nhân, về gia đình, về quan hệ, về tình cảm, về tình yêu, về hôn nhân, về hạnh phúc, là tất cả cái đó. Cho nên là mình nêu ra một cái cụ thể á, thì nó hiệu quả nó cao hơn. Còn mình chỉ lập cái câu đó thì nó, nếu không khéo á, nó trở thành bị chai đi, cái ý thức của mình về cái chuyện mà dứt ác nó không xuất hiện, mà nó trở thành một cái máy lập vậy đó, giống như mình mở một cái băng cassette lên, nó lập tới lập lui. Mình huấn luyện riết là nó trở thành thói quen thì nó trở thành chai sạn, và do đó cái ác mình không dứt được. Còn khi mình nêu nó ra, mình phải đặt nó ra vào một tình huống cụ thể nào đó. Tương tự, nếu như cái người lễ bái nào đó họ đặt ra một cái quyền ước là quyền tu tất cả các việc làm, thì trong trường hợp này thì các việc làm thì nó dễ cụ thể rồi. Cái việc làm tốt cho mình, cho người khác ở hiện tại và tương lai, thì cái đó nó đều là việc làm. Như vậy là nó có thể liên hệ đến cái chức nghiệp, cái vai trò, cái vị trí, cái phương tiện, cái công cụ, cái cách thức mình thể hiện mang lại cái hạnh phúc ăn vui cho người khác là đều là việc làm hết. Thì đó mình dấn thân, cách cụ thể, mình dấn thân theo một cái tiến trình gọi là ngày càng nhiều hơn, ngày càng sâu hơn, ngày càng phổ biến hơn. Mình có thể dấn thân theo cái cách thức là trực tiếp, rồi từ cái gián tiếp qua cái trực tiếp, hoặc là mình dấn thân theo cái kiểu mà trước đây nó thêm một cái định kỳ. Ví dụ giờ 4 tháng mình có thể bố thí một lần, cúng dường một lần. Bây giờ mình có thể rút ngắn cái thời gian nó lại còn lại 3 tháng, còn lại 2 tháng, còn lại 1 tháng, và thậm chí mỗi ngày mình có thể làm. Lúc nào mình có thể mình gọi là mở rộng đôi tay tình thương ra để mình giúp người khác, như là một cái cách thức để mà hoàn thiện cái tư cách đạo đức nhân vị của mình vậy đó. Thì lúc bây giờ là mình sẽ tăng thêm giá trị. Cho nên là cái lời phát nguyện nào cũng vậy đó, nó phải gắn liền với cái hành động cụ thể, mà nhất là mình liên hệ đến cái vai trò của mình á, những cái gút mắt của mình trong cuộc đời là cái gì, thì mình phát nguyện mình đoạn cái đó thì nó tốt. Cho nên nếu như trong một cái hành vi lễ lại mà mình biết áp dụng cái câu mà nguyện đoạn dứt thức ác, nguyện tu thức thiện theo cái cách thức vừa nêu á, hoặc tối thiểu là cái cách thức này giống như mình nêu thông thường thôi, nó vẫn có giá trị rất là lớn về công việc diện tu tập về hành trì, và nhất là về tâm linh. Cho nên mình đừng có sợ rằng là cái chất liệu của lòng cung kính nó không có, nó sẽ có thôi. Ví dụ như mình quan sát những vị Lạt Ma Tây Tạng đi, khi họ lễ bái thì họ đâu có trang nghiêm giống như người Việt Nam và Trung Hoa đâu. Người Trung Hoa là một cái người mà họ rất là đứng đắn về phương diện hình thức, hay lắm. Nó có một kinh lễ mà dạy về cái quan hệ đối tác giữa mình và người khác, dạy về cái cách ăn nói, dạy về cách đối tác, dạy về cách thể hiện cái lòng tôn kính vai trò của mình. Cho nên khi Phật giáo Trung Hoa có mặt thì lúc bấy giờ cái truyền thống gọi là ăn mặc của tu sĩ nó thay đổi. Cái nghi thức mà mình đắp y lên chánh điện nó rất là đỉnh đạt quá. Mà mình coi những bộ phim về Thiếu Lâm thôi, mình thấy là nhà sư rất là đỉnh đạt, trang nghiêm, hay lắm. Thì bỗng dưng là trong một cái lễ lạ như vậy thì người Trung Hoa đã tạo một cách thức là bày tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối. Bởi vì cái đầu á mình cũng tiếp xúc, hai cái đầu gối mình cũng tiếp xúc, rồi hai cái quỳ chỏ mình cũng tiếp xúc, như vậy nó được gọi là ngũ thể đầu địa. Cho nên đó là mình lại như vậy là mình nâng cái bàn chân, mình đang hình dung, mình đang quán niệm, mặc dù Đức Phật không có đó. Đức Phật đang ngồi trên bàn thờ chứ đâu có nằm ngồi dưới đất đâu. Nhưng mà mình phải quán niệm rằng là cái bàn chân của Ngài đang ở trước cái trán của mình. Hai bàn tay mình đang nâng cái trán này lên, cho nên khi mà lại mà đúng cách á thì khi lại xuống mình phải để cái tay vậy nè. Để gì? Để mình nâng cái trán lên. Còn cái nâng cái bằng chân này lên rồi cái chán mình nó mới đụng vào cái bằng chân đó. Thì đó là cái cách bày tỏ lòng tôn kính qua cái cách thức là quán niệm. Bởi vì đây nó bắt nguồn từ một cái văn hóa cung kính của người Ấn Độ. Đó là khi mình kính một người nào đó thì cái mà dơ dáy nhất trong con người đó là cái bằng chân thôi. Mình vẫn có thể bày tỏ lòng tôn kính một cách tuyệt đối. Cho nên đối với Đức Phật mình cũng phải bày tỏ một cách tương tự như vậy. Cho người Trung Hoa nó đã vẽ ra một cái truyền thống văn hóa tâm linh tôn giáo rất là hay, là năm cái vị trí trong cơ thể của người tiếp xúc với mặt đất để mình tôn kính Đức Phật một cách tuyệt đối. Thì như vậy là mình vay mượn cái phương pháp đó thì mình có thể có được cái lòng tôn kính, mà mình vẫn có được phương pháp quán niệm trong tu tập, nó rất là hay. Còn người Tây Tạng thì họ không có quan trọng về vấn đề hành thức. Và cái thứ hai nữa là cái pháp tu của họ đó nó bắt nguồn từ những cái phương pháp sám hối. Thì có nhiều người họ phát nguyện á là họ phải lại là gọi là 10.000 vị Phật khác nhau, một dạng Phật. Thì như vậy là cứ một ngày như vậy họ phải phát nguyện lại là 300 lại mỗi ngày. Và do đó nếu mà lại mà cái cách đỉnh đạt trang nghiêm giống như người Trung Hoa làm sao họ lại kịp, mồ hôi mồ kê nó chảy ra sao chịu nổi. Cho nên người Tây Tạng chịu. Cho nên người Tây Tạng họ lại thì mỗi người như vậy họ mang một tấm dáng bề ngang nó khoảng là 6 tấc hoặc là 7 tấc vậy đó, chiều dài khoảng là 2 thước thì theo cái chiều cao của người. Mà tấm dáng đó mình nếu mình chịu khó mình để ý cái nó lắng con giống như là mấy cái gõ giường dáng ở Việt Nam vậy đó, tại vì cái mức độ họ tiếp xúc vậy đó, họ lại cái hồi chưa nằm sắp một cái người thẳng hai bàn tay hai bàn chân tay như thế này thì là cái dáng nó riết nó láng con luôn, nó mòn luôn, có nhiều cái chỗ như đầu gối á, cái vị trí mà gò gối với là hai cái chỗ của mình nè, thì chỗ đó nó bị khuyết xuống một cái lỗ, đến độ như vậy đó. Và có dịp thì quý vị cứ qua bên Bồ Đề Đạo Tràng, dạ, qua bên Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy người Tây Tạng họ lại dữ lắm. Hoặc là qua bên Bồ Tát La, cái cung điện ở Tây Tạng á, thì họ lại theo cái truyền thống đó. Thì như vậy thì trong lúc mà họ lại, có nhiều người họ mặc quần đùi đó, họ mặc áo thun lá, tại vì thôi mồ hôi chịu không nổi, cho nên họ cứ lại như thế đó thôi mà họ vẫn có thể bày tỏ lòng tôn kính được, không sao hết trơn. Thì cái phương pháp đó thì khó được chấp nhận ở Việt Nam lắm, tại vì khi lại xuống nhìn thấy nó thô, nó không có thẩm mỹ. Còn cái người Trung Hoa thì có cái y, khi lại xuống cái y nó phủ trùm thân thể của con người, cái bàn chân của mình nó không bị lú ra, rồi thân thể của mình nhìn thấy rất là đẹp, nó tôn kính đó. Nên là cái khả năng đó về tôn kính về phương diện hình thức đó, nó có thể hỗ trợ cho cái tôn kính về phương diện nội tâm của mình đối với Đức Phật. Còn phương pháp của người Tây Tạng á, nó không có được cái chất liệu đó, nhưng mà nó được là khắc phục bằng cái cách quán niệm. Khi lúc họ lại, họ quán niệm rằng Đức Phật đang ở trước mặt họ, họ bày tỏ một cái lòng tôn kính tuyệt đối, cho nên là cái giá trị của lòng tôn kính vẫn có. Do đó cô đừng có ngại, cái nghĩa là khi mà mình lại Phật á, mình có thể ứng dụng là cái phương pháp của là quán, đó là nguyện đoạn những thức ác trong 10 cái lại đầu, 10 cái lại kế tiếp là nguyện tu những thức thiện, 10 cái lại tiếp nữa là nguyện độ tất cả chúng sanh. Hoặc là một cái câu quát phát nguyện nào đó mà mình thích á, có thể là lấy tứ quan thệ nguyện để mình phát nguyện. Thì 10 câu lặp lại một lần theo một chu kỳ, hay là 20 câu hay là 30 câu là tùy theo mình. Ở Việt Nam và Trung Hoa, các hòa thượng mà khi dịch kinh á, là nhiều hòa thượng gọi là có tấm lòng lớn, thì dịch một câu là lại một lại và phát nguyện và mong sao cho cái chất liệu chánh pháp thông qua cái bản dịch này đó, nó có thể mang đến cho những người có nhu cầu á được sự an vui hạnh phúc. Cho nên với một cái lòng thành tâm như vậy đó, thì cái dịch phẩm kinh đó khi mà được ấn hành đó, người ta đón nhận một cách nồng nhiệt lắm. Ví dụ như là các bản dịch của hòa thượng Trí Tịnh đó, hòa thượng đều làm như vậy, cứ mỗi một câu dịch hòa thượng làm một lại hồi hướng công đức. Và các bản dịch của ngài thì nó không có hay lắm về phương diện dân phong, bởi vì nó bình dân, nó mang cái chất liệu dân phong cách đây là 50-60 năm về trước. Nhưng mà quần chúng ở trong và ngoài nước Nam Trung Bắc phần lớn đều thọ trì những bản dịch của hòa thượng Trí Tịnh hơn là những bản dịch của hòa thượng Trí Quang, mặc dù rất là bác học triết học hay giống giọng, nhưng mà ta không chuộng bằng. Cho nên nếu mà mình có được một cái lòng thành tính, cái thứ hai nữa là mình đưa cái phương pháp quán niệm vào trong cái tu tập trong lúc mà mình dịch á, thì cái tác dụng của tác phẩm nó cũng cao lắm. Có thể là mình không tin, nhưng mà về nhân quả nó có, về nhân quả nó có những cái chất liệu đó. Cho nên đó là trong một hành động lễ lại mà mình có thêm quán niệm về tu tập á, thì mình có được hai giá trị của pháp môn. Cái giá trị thứ nhất là lòng tu kính, giá trị thứ hai là quán niệm, giá trị thứ ba là an vui hạnh phúc. Cho nên là cứ tiếp tục làm như vậy là rất là tốt, một là một cái rất là sáng tạo á. Cho nên là đừng có sợ người ta có thể nói nhưng mà nó không đúng đó, còn cái cách làm như vậy là nó rất là hay.